Độc Tôn Tam Giới, chương 1237, Quỷ Đan Lưu, góc truyện audio.com. Giang Trần đối với tình cảnh của Vi Gia cũng không có đánh giá gì. Nhưng mà từ tình huống của Vi Gia hiện tại, Vi Thiên Tiếu với tư cách là gia chủ, trách nhiệm của hắn cũng không nhỏ. Lại nói, với tư cách là tâm phúc của Bàn Long Đại Phiệt, ở thời khắc mấu chốt không có được Bàn Long Đại Phiệt giúp đỡ, thậm chí thoạt nhìn quan hệ với Bàn Long Đại Phiệt còn rất là vi diệu. Một gia chủ của một nhà mà không thể nắm giữ toàn bộ quyền hành trong gia tộc, chuyện này càng thêm thể hiện ra lực khống chế của Vi Thiên Tiếu có vấn đề. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, đối với cục diện của Vi Gia hiện tại, Vi Thiên Tiếu không thể nào trốn tránh được trách nhiệm. Đương nhiên, cuối cùng đây là chuyện Vi Gia, Giang Trần cũng không tiện khoa tay múa chân. Nhưng mà mấu chốt ở đây rất rõ ràng, cục diện Vi Gia muốn phá cục phải ra tay từ hai lão giả trung lập kia. Bá phụ, nếu như nhị vị tộc lão kia vốn ban đầu không theo phía Vi Thiên Thông, bỗng nhiên đổi ý như vậy nhất định là có nguyên nhân. Nếu như nắm được rõ điểm này, nhất định còn có thể vãn hồi được cục diện. Phụ thân, Trác lão và Phong lão, chỉ cần lôi kéo lại được một người, đại cục có thể ổn định. Vi Kiệt cũng rất vội vàng, nói. Hiện tại bọn họ vẫn cho rằng chúng ta còn chưa biết gì, cho rằng chúng ta cái gì cũng không biết, cho nên có lẽ còn chưa có đề phòng. Nếu như để cho bọn họ biết rõ mà nói, như vậy phiền phức sẽ vô cùng lớn. Giang Trần không nói thêm gì nữa, chuyện Vi Gia, hắn cũng không nên nhúng tay quá nhiều. Nếu như ngay cả chuyện trong gia tộc mà Vi Thiên Thiếu không thể xử lý tốt, Giang Trần có lẽ phải lần nữa cân nhắc nặng nhẹ khi hợp tác với Vi Gia. Sau khi trở lại nơi ẩn nấp mà Vi Gia cung cấp cho hắn, Giang Trần cũng không bị chuyện của Vi Gia làm cho phiền não mà vẫn suy nghĩ theo tiết tấu ban đầu. Trải qua thời gian nghiên cứu với thị trường đan dược trên phố Thần Nông, Giang Trần đại khái đã hiểu rõ một chút về thị trường đan dược của Lưu Ly Vương Thành. Bất kể là đan dược cao giai hay là đan dược đê giai, thị trường đan dược ở Lưu Ly Vương Thành đều rất lớn, lớn tới mức khiến cho mắt người ta đỏ hồng. Chỉ là Giang Trần hắn là một người từ ngoài tới, muốn nhúng tay vào độ khó không phải là lớn bình thường. Cho dù có Vi Gia chèo chống, trong lúc nhất thời cũng rất khó làm lớn, chớ đừng nói là tranh thủ được một vị trí nhất định. Muốn làm phải làm cho tốt, tạo ra một chút đặc sắc. Đây là suy nghĩ mà trải qua một ngày điều tra sáng nay Giang Trần mới kết luận ra. Cách làm thông thường ở phố Thần Nông có rất nhiều, khả năng thu hút được khách hàng rất nhỏ bé. Chỉ có thể chế tạo ra một chút đặc sắc, đi một con đường mới của mình, tiến vào thị trường đan dược thì mới có hy vọng. Vốn Vạn Thọ Đan là một loại đan dược vô cùng đặc sắc, chỉ tiếc Vạn Thọ Đan hiện tại đã gắn liền với cái tên hắn. Một khi xuất ra Vạn Thọ Đan hiện tại chẳng khác nào là lại ông tôi ở bụi này. Dùng tình cảnh của hắn bây giờ, mang ra Vạn Thọ Đan là muốn chết. Đương nhiên trong trí nhớ của Giang Trần, các loại đan phương nghịch thiên có không biết bao nhiêu. Chỉ là hắn phải tìm được một loại phù hợp với Lưu Ly Vương Thành, mà lại có thể thoải mái sản xuất, chuyện này cần phí một phen công phu. Điểm mấu chốt nhất chính là, những đan dược này sẽ không làm bại lộ thân phận của hắn, lại không tới mức làm xảy ra xung đột với những thế lực cự đầu kia. Ít, góc truyện audio.com, nhất cũng không thể để cho những thế lực cự đầu kia ra mặt chèn ép. Khi đó mới có thể sinh tồn trong kẽ hở, còn có thể không ngừng lớn mạnh. Giang Trần nghĩ tới nghĩ lui, trong một ít kinh nghiệm ở đan đấu huyễn Ba Sơn, bỗng nhiên hắn có một tia linh cảm. Lúc ấy khi Giang Trần phân giải đơ dược, có một loại đan dược gọi là Thiên Tâm Niết Bàn Đan, là tác phẩm tiêu biểu của Quỷ Đan Lưu. Quỷ Đan Lưu này ở trong phương diện các loại trường phái đan đạo là một loại trường phái vô cùng kỳ lạ. Đan sư Quỷ Đan Lưu chú ý tới dùng dược, không làm theo cách thông thường, sức tưởng tượng cực kỳ phong phú. Tác phẩm của bọn họ ngoài việc thường thường khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn ra, còn có thể đem người ta khi nghĩ lại thì lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Đan sư Quỷ Đan Lưu thường thường đều có đủ khí chất lãng mạn, thứ bọn họ truy cầu là không bám theo một khuôn mẫu nào, thậm chí cho dù vắt óc trăm phương ngàn kế cũng phải tìm ra thứ không giống người thường. Có những thời điểm Quỷ Đan Lưu được người ta gọi là tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà Quỷ Đan Lưu trong thế giới đan dược lại là một loại tồn tại mà khiến cho người ta không thể không bội phục. Tuy rằng Quỷ Đan Lưu cực kỳ thưa thớt thế nhưng mỗi khi trong Quỷ Đan Lưu xuất ra một đan sư cường đại thì sẽ trở thành một đoạn truyền kỳ trong đoạn thời đại đó. Thị trường đan dược của Lưu Ly Vương Thành này Giang Trần đã nghiên cứu qua, các loại trường phái đều có, nhưng không có Quỷ Đan Lưu. Đan dược đi theo trường phái Quỷ Đan Lưu ở thị trường đan dược của Lưu Ly Vương Thành hiện tại không có, trước mắt vẫn chỉ là con số không. Cho nên Giang Trần quyết định đem phương hướng của mình dẫn về phía Quỷ Đan Lưu. Tác phẩm của Quỷ Đan Lưu không nhiều lắm, nhưng mà mỗi một tác phẩm đều là tồn tại độc nhất vô nhị. Ví dụ như Thiên Tâm Niết Bàn Đan, đây là một loại đan dược theo trường phái Quỷ Đan Lưu được lưu hành phổ biến nhất. nhưng nói một cách tương đối mà nói, đẳng cấp của thiên tâm Niết Bàn Đan cuối cùng vẫn thấp một ít. Ở vạn tượng cương vực có lẽ còn được thế nhưng mà đặt ở Lưu Ly Vương Thành mà nói thiên tâm Niết Bàn Đan còn không đặt được lên mặt bàn. Đương nhiên đối với Giang Trần mà nói từ trước tới nay đan phương không phải là vấn đề với hắn. Đan phương quỷ đan lưu, hắn cũng biết rõ rất nhiều, Giang Trần đã chọn lọc ra được mấy loại. Ví dụ như Huyền Long Đan đã độ kiếp 6 vân, lúc trước khi Giang Trần vừa tới Đan Kiền Cung không lâu liền giúp Vân Nhất Trưởng Lão giải quyết vấn đề luyện chế đan dược này. Huyền Long Đan 6 vân được dùng khi cường giả thánh cảnh đột phá xiềng xích võ đạo. Võ giả tu luyện đột phá, bất luận một tầng nào đều tồn tại nguy hiểm. Mà Huyền Long Đan 6 vân thì được những võ giả muốn đột phá mà không có nắm chắc quá nhiều kia. Như vậy, loại đan dược này khi đột phá mọi người thường tình nguyện dùng một khỏa. Có thể khiến cho nguy hiểm khi đột phá giảm xuống một mảng lớn, chẳng khác nào là mua một phần bảo hiểm. Đương nhiên Giang Trần không thỏa mãn với Huyền Long Đan 6 vân đơn giản như vậy. Hắn còn định thăng một cấp luyện chế ra Huyền Long Đan 7 vân. Đừng nhìn chỉ là từ 6 vân tấn thăng lên 7 vân. Thêm một vân này chẳng khác nào là tăng một trình tự đại đạo, cấp độ đan dược cũng tăng lên một tầng. Huyền Long Đan 7 vân, cho dù khi thánh cảnh đột phá hoàng cảnh cũng có. Gốc truyện audio.com, thể cần dùng tới, cách chương.